Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Ti-mô-thê thứ nhất. Thư Ti-mô-thê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phao-lô viết gửi cho Ti-mô-thê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phao-lô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phao-lô viết thư này cho Ti-mô-thê nhằm hướng dẫn Ti-mô-thê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Ti-mô-thê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 87 với đề tài Đánh trận tốt lành cho Chúa, phần 15, căn cứ trên thư Ti-mô-thê thứ nhất, chương 1, từ câu 18 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem thư Ti-mô-thê thứ nhất, chương 1, từ câu 18 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi Ti-mô-thê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Trong số ấy có Himene và Alexander. Ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phao-lô đã khuyên Ti-mô-thê phải trở nên thế nào? Làm sao để có thể trở nên như thế? Câu 18. Câu hỏi thứ hai, nguyên tắc cần phải giữ để đánh trận tốt lành là gì? Câu 19a. Câu hỏi thứ ba, hậu quả nào khi chối lương tâm tốt? Câu 19b và câu 20. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai, nguyên tắc cần phải giữ để đánh trận tốt lành là gì? Câu 19a. Quyết định dấn thân vào công trường thuộc linh, trở thành những người lính sẵn sàng chiến đấu, góp phần mở mang vương quốc Đức Chúa Trời là điều vô cùng tốt đẹp. Dẫu vậy, làm thế nào để luôn đánh trận tốt lành cho Chúa, đó mới là điều tốt hơn nữa mà Chúa đang muốn nhìn thấy nơi mỗi đời sống người con Chúa. Với tất cả kinh nghiệm của cuộc đời đã đánh trận tốt lành cho Chúa, sứ đồ Phao-lô đã khuyên dạy một sư trẻ Ti-mô-thê ngày xưa, cũng như cho mọi người con Chúa ngày nay, muốn trở nên người đánh trận tốt lành cho Chúa, thì nguyên tắc không thể thiếu là phải luôn luôn cầm giữ đức tin của mình nơi Ngài. Trong thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1, câu 19, nguyên tắc này không dừng lại chỉ là ước muốn, nhưng còn là quyết tâm và được biểu hiện cụ thể qua đời sống cầu nguyện cách bền đổ. Đó cũng chính là tấm gương mà Chúa Cứu Thế Giê-xu để lại cho Hội Thánh Chúa ngày nay. Khó khăn, thử thách và mọi sự cám dỗ là điều không thể thiếu trong cuộc sống trên đất. Nhưng để luôn cầm giữ đức tin nơi Chúa cách vững vàng, thì không cách nào khác hơn là phải chiến đấu trong sự cầu nguyện. Như đã đề cập đến về ý nghĩa phải cầm giữ đức tin của mình nơi Chúa, đó không những là tin cậy Chúa luôn trong mọi hoàn cảnh, mà còn là gìn giữ một đời sống tin kính đẹp lòng Chúa. Nếu một người không trung tín giữ vững đức tin của mình nơi Chúa, sẽ phải trở nên thất bại thế nào, thì một người không giữ được đời sống đạo tốt lành trước mặt Chúa cũng không thể nào được Chúa đẹp lòng mà chấp nhận. Hình ảnh minh họa thật rõ ràng cho sự dạy dỗ này chính là nếp sống của ông Samson, là một trong các quan xét của tuyển dân Israel trong thời Cựu Ước. Samson là một người có xuất thân rất đặc biệt khi được Đức Chúa Trời chọn lựa ngay từ khi chưa ra đời trong một gia đình tin kính Chúa. Được sách có quan xét kỹ thuật như sau: vả có một người Soria thuộc về một họ hàng của chi phái Dan tên là Manoa, vợ người son sẻ, không có con. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người đàn bà ấy mà rằng: kìa, ngươi son sẻ không có con, nhưng ngươi sẽ thọ thai và sanh một đứa trai. Vậy từ bây giờ hãy cẩn thận, chớ uống rượu hay là vật chi say, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch, vì ngươi sẽ có nghén và sanh một con trai. Dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó, bởi vì đứa trẻ từ trong lòng mẹ sẽ làm người Na-xê-rê cho Đức Chúa Trời. Về sau, nó sẽ giải cứu Israel khỏi tay dân Philistine. Theo các quan sát chương 13, từ câu 2 đến câu 4, Samson được Đức Chúa Trời chọn trở nên người lãnh đạo dân Israel trong tương lai để cứu dân này ra khỏi ách thống trị của dân Philistine sau 40 năm. Với sự nuôi dạy cẩn thận của cha mẹ ông là người tin kính Chúa, cho nên từ khi còn trong lòng mẹ, Samson đã được chăm sóc cách đặc biệt theo quy định của người được biệt riêng, sẵn dành phục vụ theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và quả thật như thế, Samson đã được Đức Chúa Trời ban phước cách đặc biệt để sẵn sàng cho công tác đặc biệt là giải cứu tuyển dân của Ngài. Người đàn bà này sinh một con trai đặt tên là Samson. Đứa trẻ lớn lên và Đức Giê-hô-va ban phước cho. Thần của Đức Giê-hô-va khởi cảm động người tại trong dinh Dan giữa khoảng Soria và Etaon. Thần của Đức Giê-hô-va cảm động Samson rất mạnh. Tuy tay chẳng cầm vật chi, nhưng người xé con sư tử đó như xé con dê con vậy. Theo các quan sát chương 13, từ câu 24 đến câu 25 và chương 14, câu 6. Với sức mạnh phi thường và ơn Chúa ban như thế, thì quả thật Samson hoàn toàn có đủ năng lực tập hợp toàn dân Israel và có kế hoạch đánh thắng hơn dân Philistine để giải cứu dân mình ra khỏi sự tấn công và lăm le chiếm đất nước của kẻ thù này. Dẫu vậy thật tiếc thay, khi Samson đã không trân quý đặc ân cao trọng mà Đức Chúa Trời ban cho mình, không những là khinh suất khả năng đặc biệt Chúa ban, nhưng còn khinh suất cả một kế hoạch mang ý nghĩa thuộc linh hết sức cao trọng. Khi Chúa muốn dùng ông đánh đuổi đất nước ngoại giáo đang áp bức trên tuyển dân của Ngài, từ đó Samson đã buông thả đời sống mình, tự do chịu theo phục vọng của xác thịt. Ông khởi đầu cho sự sa bại khi quyết định tiến tới hôn nhân cùng người nữ ngoại bang, thậm chí là dân thuộc về đất nước đang nghịch thù cùng dân tộc của mình. Cho dù cha mẹ ông hết sức khuyên răn, nhưng Samson cứ quyết định theo ý riêng mình. Samson đi xuống Thimna, thấy một người nữ trong vòng các con gái Philistine. Người đã trở lên thuật điều đó cho cha mẹ mình mà rằng: con có thấy tại Thimna một người nữ trong vòng các con gái Philistine. Bây giờ xin hãy hỏi nàng cưới cho con. Xin cha hãy cưới nàng đó cho con, vì nó đẹp mắt con. Theo các quan xét chương 14, từ câu 1 đến câu 3. Không dừng lại ở đó thôi, nhưng Samson còn để đời sống mình chìm sâu trong ô uế, để dục vọng xác thịt xui khiến mà phạm tội tài dâm với một kỵ nữ trong vòng dân Philistine tên là Dalila khi ông đi đến Gaza. Cứ như vậy, đời sống Samson tiếp tục trở nên bất khiết, không giữ được đời sống tinh kính như đáng phải có khi được nuôi dạy từ trong lòng mẹ đến trước khi bước vào tuổi trưởng thành như thế. Thần của Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi Samson để rồi ông mất hết năng lực phi thường, trở nên một người thất bại cách đau đớn và thảm hại. Các quan sát chương 16 ghi lại kết cục thảm bại và đau đớn của một đời sống được Chúa dùng nhưng lại không giữ đời sống tin kính Chúa. Nhưng người chẳng biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình. Người Philistine bắt người, khoét con mắt, đem xuống Gaza, rồi trói người bằng dây đồng đậu đôi và bắt người phải xây cối trong ngục. Theo các quan sát chương 16, từ câu 20 đến câu 21, từ một người được Chúa chọn và giao trọng trách giải cứu dân tộc chọn lựa của Chúa, đúng ra ông phải cầm giữ đức tin để trở nên người đánh trận tốt lành, hoàn thành mục đích thánh của Chúa trên đời sống mình. Nhưng Samson không gìn giữ đời sống tinh kính đẹp lòng Chúa. cho nên phải chịu thất bại và gánh lấy hậu quả cách đau đớn, nhục nhã. Chính vì vậy, sứ đồ Phao-lô với kinh nghiệm sống phục vụ và với tâm huyết của ông đã răn dạy học trò mình là ông Ti-mô-thê đang hầu vị Chúa tại Ê-phê-sô cần phải luôn giữ đời sống tin kính Chúa để có thể cầm giữ đức tin mà đánh trận tốt lành cho Chúa. Hỡi Ti-mô-thê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Bài học áp dụng: cầm giữ đức tin để trở nên người đánh trận tốt lành cho Chúa là nguyên tắc quan trọng hàng đầu chúng ta học được từ lời răn dạy của sứ đồ Phao-lô cho một sư trẻ Ti-mô-thê. Và qua câu chuyện minh họa về đời sống của Samson, chúng ta nhận biết rằng để có thể cầm giữ đức tin trong Chúa thì gìn giữ đời sống hết lòng tin kính, đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó cũng chính là một phương diện quan trọng không thể thiếu. Nhiều người đã có sự khởi đầu rất tốt và gặt hái được nhiều kết quả góp phần cho sự phát triển nhà Chúa, nhưng rồi lại trở nên thất bại, không có được một kết thúc tốt đẹp vì cớ không cầm giữ được nếp sống đạo thánh sạch, đẹp lòng Chúa. Nói khác hơn là không giữ đời sống tin kính. Với đời sống bất khiết, chắc chắn chúng ta sẽ không được Đức Chúa Trời vui lòng để hiện diện, ở cùng mà ban phước cho cuộc đời chức vụ của chúng ta như trước. Ma quỷ là kẻ thù nghịch, luôn rình mò chung quanh chúng ta để tìm kiếm người nào nó nuốt được. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5, câu 8. Ai là người ma quỷ có thể nuốt được? Đó là những người xa lìa nếp sống tin kính Chúa, sống theo thế gian là lãnh địa ma quỷ đang cầm quyền và chi phối. Khi chúng ta sốt sắng và kết quả cho công việc Chúa, tất nhiên Ngài rất vui lòng. Nhưng kẻ thù là ma quỷ lại vô cùng căm tức nên luôn tìm đủ mọi cách cám dỗ chúng ta. Người hầu vị Chúa phải gắn bó với lời Chúa để biết ý Chúa mà vân phục, phải hết lòng cầu nguyện để luôn giữ đức tin của mình nơi Chúa luôn vững vàng. Và đó cũng là bí quyết tốt nhất giúp chúng ta tránh xa khỏi sự cám dỗ về mọi phương diện mà ma quỷ đang giăng lưới chung quanh. Có lĩnh vực nào trong đời sống chúng ta không đẹp lòng Chúa chăng? Có mối liên hệ hay những thói quen nào đang dẫn chúng ta đến gần với sự bất khiết và lánh xa khỏi sự thánh khiết của Chúa chăng? Xin Chúa giúp chúng ta luôn cầm giữ đức tin qua chính đời sống tin kính đẹp lòng Đức Chúa Trời để có thể trở nên người lính giỏi đánh trận tốt lành cho Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Ti-mô-thê thứ nhất, chương 1, từ câu 18 đến câu 20 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 88 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ta chẳng xa người, có Chúa bên tôi suốt đời. Chiếc đơn đầu nào đầy thân vốn đất sét đây, lúc tôi đường còn trải qua đời này. Ngài sắp tái lâm dày mai, gọi tôi cất lên đám mây, đến quốc gia miền thánh quốc vinh hiển thay. Hàng đường trong Chúa muôn đời, Giê-xu Chúa tôi, hằng nương trong Chúa muôn đời, hoa vui ngọt ngào. Christ ngày đêm luôn phán êm dịu, quyết ta chẳng xa người. Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đầu người.